Tôi là thứ nhất ở đây, hai đứa em tôi cũng biết thầy từ lâu.
Dạ.
Mà về cái vấn đề mà thầy nói từ nãy giờ thì nghĩa là còn cao cho tôi. Dạ. Nghĩa là còn hơi cao cho tôi.
Dạ dạ dạ.
Bởi vì mới là thứ nhất tôi lại thôi.
Dạ dạ.
Dạ. Mà nhất hết là để cảm ơn thầy.
Dạ.
Là bởi vì hồi nào tới bây giờ ở trong gia đình cái bản tính con em tôi không có bao giờ ai nói nó nghe.
Dạ.
Dạ. Mà nó cũng không có bằng lòng hay là nó không có chịu chấp nhận cái gì hết trơn, mà mọi sự gì mà nó có lỗi.
Dạ.
Dạ. Mà ngày nay nó nghe lời thầy.
Dạ.
Nó tịnh được.
Dạ.
Và nó định cái tâm nó lại được để nó nhìn thấy hết.
Dạ.
Mọi việc.
Dạ.
Thì nghĩa là cái chỗ mà tôi thất bại không thể nói cho nó hiểu được.
Dạ.
Thì nhờ thầy ngày nay như là đủ khả năng hơn để cắt nghĩa cho nó tìm hiểu nó hơn.
Dạ.
Và bỏ hết tất cả mọi tự ái hay là mọi cái gì mà cá nhân của nó để cho như là hiểu biết tới cái khổ của người khác, chứ không phải chỉ có ích kỷ mà nghĩa là chỉ biết cái khổ của nó thôi.
Dạ.
Dạ. Rồi dạ, tôi không biết tại sao mà bữa nay nó lại kêu telephone tôi. Dạ. Mà nó khóc, nó nhìn nhận hết tất cả cũng nhờ thầy. Dạ. Chứ còn đã hồi nào cũng bị như vậy, mà từ ngày đất nước chia hai với nhau. Dạ. Thì tánh tình của nó càng trầm trọng thêm nữa.
Yeah.
Là bởi vì nhiều cái hoàn cảnh trong cái giặc giả chia đôi này biết bao nhiêu người đau khổ. Ai cũng đau hết trơn. Không phải trong Nam không. Mà cả ở ngoài Bắc nữa, cả tất cả nữa. Thành ra cái khổ đó nó lôi cuốn tất cả mọi người hết trơn hết rồi. Từ ở ngoài vô tới ở trong gia đình. Từ lớn vô tới nhỏ. Ai cũng phải bị cái ảnh hưởng hết trơn hết rồi. Thành ra mới là tôi thấy tôi lấy làm lạ là bởi vì chị em với nhau cũng là mấy chục năm trong đầu rồi.
Và
cũng đã lớn rồi. Mà từ hồi nào tới bây giờ nó không chịu chấp nhận gì hết. Mà ngày nay nghĩa là nó kêu tôi nó khóc và nó nhìn nhận. Thì tôi thấy cái đó đối với tôi là cũng như thế là một cái phép lạ rất lớn. Cảm ơn thầy nhiều. Và từ nãy giờ trước khi thầy nói thì về cái chuyện cũng như thế về cái hồn, về cái gì cao siêu thôi. Mà tôi không có về thầy cũng nói tới cái thực tế. Mà cái mà thầy mới qua ở bên Philippines đó, mà nói cho cái ông đó thiệt giàu. Giá trị đủ sống thôi chứ còn có dư ra nữa đó, thì phải nên nhớ mấy người mà túng thiếu. Nhất là khổ sở ở bên Việt Nam, bên đất nước của mình. Thì nói thiệt với thầy, hồi tôi mới bước vô đây tôi không có ngờ mà thầy chuyển dẫn từ cái cao cho tới cái thấp, cho tới cái thường. Dạ, cho tới cái thực tế. Bởi vì tôi suy nghĩ nếu mà mình tu theo cái hồn không, chỉ nhớ cái hồn thôi, rồi bao nhiêu người đang đói xung quanh mình. Mình ngồi đến mình cứ tìm, mình riết, mình tìm cái hồn mình đâu trong lúc người ta đang đói. Dạ. Thành ra tôi đang thắc mắc. Chứ là nếu mà lo như vậy, như thầy nói từ nãy giờ cái chuyện cao xa, cái hồn này kia nó không rồi, bao nhiêu ruột thịt mình ở bển còn khổ sở. Thì bây giờ phải làm sao đây mà tôi không về? Thầy đã nói rằng là khuyên lên tất cả quốc tế, con mắt nhìn về đất nước. Mấy chục năm nay như là cái vết thương để đau khổ lại cho mình. Thì tôi rất cảm động với chỗ đó nữa. Là thứ nhất là cho trong gia đình tôi, cho ruột thịt tôi. Nhất là hai đứa em tôi, hồi nào tới bây giờ cái tinh thần chúng nó yếu lắm. Mà vì ở trong ruột thịt thành ra như là khó mà lựa lời để mà khuyên. Hay là để mà dìu dỗ hay là ăn ủi với nhau. Thành ra như là nhờ cái lời ăn tiếng nói của thầy mà thay đổi chúng nó thật là nhiều. Chứ còn tôi thì tánh tình của tôi hồi nào tới bây giờ tìm cái hạnh phúc thì có lẽ tìm theo tôi đó nó đơn giản hơn thầy nhiều. Là miễn xin mình sống, đừng có biết như là ghét ai, đừng có ghim ai, đừng có ham muốn cái gì, hay là đừng có tranh đấu, đừng có cái gì hết trơn, mà trái lỡ phải thương, thương người và giúp ai được giúp, đừng có biết cái người đó thoát gốc hay là xấu tốt hay làm sao, phải giúp ai được là giúp. Dạ. Thành ra theo cái cách của tôi, cái charité nó tầm thường hơn, chứ còn chưa có biết tới cái chuyện mà cao như thầy. Mà tôi cũng suy nghĩ, em tôi nó hỏi một câu, chị muốn biết thầy để làm gì, mục đích chị để làm những cái gì. Tôi mới trả lời, tôi nói mỗi người cái hoàn cảnh nó khác, mỗi người hoàn cảnh nó riêng. Mà ai cũng vậy hết trơn, mang cái xác này thì phải chịu đau khổ. Nếu mà nghe ai mà có thể cứu giãn được cái sự đau khổ này thì cũng muốn tìm tới. Dạ, để cho mà nghĩ là nó hiểu được, để cho mà nghĩ là nó đỡ, nó gỡ được cái khổ cho mình. Dạ. Nhất là mấy năm nay mà phải xa đất nước, mà phải này nọ, thì càng thấy cái khổ nó càng nhiều nữa. Thì muốn nắm níu theo cái gì để mà nghĩ là có thể dễ thở mà dễ sống, dễ một chút. Dạ. Thì tôi cũng suy nghĩ, tôi nói thôi để ngày nay để lỡ để biết thầy, hồi nào tới bây giờ cả cuộc đời tôi giúp ai được thì giúp, tham lam vậy thì mình cũng không có muốn. Dạ. Mà bây giờ nếu mà tôi có nói với em tôi, bởi vì hoàn cảnh của tụi nó thì khác, là bởi vì cô đơn trong gia đình, thiếu cái gì để mà nắm níu, là với hồi nào tới bây giờ quen dựa theo một người nào để mà lo lắng cho mình, chứ không có tự lập hay là không có tự một mình mà lo cho mình được đó. Rồi cái chỉ lỡ mất cái người đó, rồi cái chỉ lỡ mất vợ là lỡ mất chồng, cái thấy chớ giới đi. Thành ra tôi mới nói hoàn cảnh tôi khác, tôi rất đầy đủ, tôi rất hạnh phúc. Tôi không có thiếu thốn gì hết. Tôi muốn ở đây cũng được, tôi muốn trở về Việt Nam cũng được, tôi muốn đi đâu cũng được. Mà vì tôi suy nghĩ cái thời gian tôi còn ở thế gian này đó, không chừng 5 hay là 10 năm nữa, bởi vì cũng thấy cái tuổi già nó tới rồi. Dạ. Thì bây giờ cái tuổi còn lại đó dồn lại với cái eternity, cũng không có bằng nữa cái hộp cát mà gồm hết trong mấy cái biển trong thế gian mình. Thành ra tôi cũng nói với tụi nó, tôi muốn lại đây để tìm hiểu cái linh hồn là thế gì. Nghĩa là nếu mà nói tôi không có đức tin là không. Cái người không có đức tin thì không có bao giờ có cái tình thương trong tâm lòng được, ít lắm. Thì tôi muốn tìm coi như là cái passage của mình ở đây đó, rồi còn sẽ đi đâu nữa. Dạ. Có thể còn giúp ích được gì nữa hay là không, hay là thế nào nữa. Bởi vì dù cho mình có kiếp trước đi nữa, một hai khi đã đào thai rồi làm thể nó quên hết, nó không có nhớ lại nữa. Thành ra đến thầy để qua có thể mà chỉ cái đường lối dễ dãi, mà từ nãy giờ thầy nói là tôi cũng hiểu nhiều lắm rồi.
Thì tất cả những cái gì mà chị nói thì tôi đã nói hết.
Dạ.
Trong đó nó có.
Dạ.
Thì chị có dịp để nghe thâu băng và để nghe trở lại.
Dạ.
Những cái chuyện mà cảm động em chị hay cảm động tất cả mọi người, cái đó là cái quyền của Thượng Đế. Và để cho nó thấy ý thức rõ nó là con người, khi nó xuống đây qua một quá trình học hỏi, rồi nó sẽ đóng góp tất cả càn khôn vũ trụ. Không thấy ngồi nhắm mắt đó mà bỏ tất cả mọi việc. Nhắm được mắt là sẽ làm được nhiều việc, vừa cho vật chất vừa cho cả tinh thần.
Yeah.
Và san sẻ thanh điển cho tâm linh, kể sống như người chết. Cái pháp của chúng tôi làm việc hai nơi, không phải làm việc một nơi. Cho nên một khi mà các bạn tu, ngày nay tôi được nhẹ hơn và tôi có những công tác siêu diệu hơn, thì tôi sẽ đem những các bạn đó đồng hành với tôi trong lúc tôi hành sự. Nhưng mà trình độ chưa tới, chưa hiểu. Cho nên tới đây chúng tôi không nói cái gì qua Mỹ bằng thực tế của sự thật của con người, để con người tìm hiểu lấy con người và trở về để hiểu cái tiền kiếp, và sẽ làm những cái gì thích đáng hơn những cái mình đã làm. Cho nên hộp duyên điển mới có ngày hội ngộ ngày nay. Thì chỉ muốn nghiên cứu sâu hơn để thực hành và đem lại sự ổn định và tìm hiểu sự quyền diệu của bề trên đã ứng độ cho cá nhân chị, hay là sự thanh nhẹ của chị sẽ vối tới những cái mà chị mong ước. Thì cho có ở đây chúng tôi có phương pháp để cho thực hành. Nói trong một thời gian ngắn, chị sẽ nói lại cho tất cả những người khác biết rằng tôi đã thay đổi được một phần nào. Cũng như bác Mai chẳng hạn. Rồi vì trước kia bác cũng là có một cái pháp tịnh, cũng niệm kinh, cũng này kia cái nọ cũng nhiều lắm. Nhưng mà sau khi bác luyện rồi, bác thấy thay đổi. Cái đó là sự thật. Cái đó là thời sự hành pháp của cái đám vô vi đóng góp cho nhân quả. Tôi nói rằng những cái gì sự thật cứ nói ra đủ rồi, không nói thêm và trả bớt làm gì. Bởi vì mình có ăn tiền họ đâu mà mình nói thêm nói bớt. Làm qua Mỹ để làm gì? Thì phải đem cống hiến những sự thật. Cũng như tôi là cũng như là y sang dòng cái kiểu vậy đó. Hồi trước tôi ông nhôm gặp ai nè có bọc cho tôi chút thịt, sang cho tôi chút thịt. Có người dạy mày ăn 4 kg đậu phộng, nó mập, ăn 4 kg đậu phộng nó còn ốm, ăn 4 chén cơm cũng không mập. Từ ngày tôi tu rồi cái tự nhiên tôi ăn ít nó mập. Sao sức khỏe tôi nó dồi dào và tim tôi không còn qua mắt, không còn này kia cái nào khỏe. Thì bấy nhiêu đó cũng đủ ảnh hưởng cho người khác. Tôi nói những sự thật đó ở giai đoạn đầu, rồi đi vào tâm linh thì cái hồi nãy cụ hỏi đó thì tôi cũng triển giải về tâm linh một phần. Thì siêu độ không phải rằng nói cho chủ cụ nghe, nhưng thiêng liêng cũng phải nghe và phải chấp nhận những lời thuyết giảng, chứ không phải nói rằng cho người loài người nghe nữa. Bởi khi tôi nói tôi là người xuất khỏi bản thể, tôi phải kính nể những vị ở trên. Một khi tôi xuất ngôn phải đứng đắn, không có thể sai quay. Nếu sai quay thì luồng điển tôi không còn và tâm linh tôi không có ứng nữa. Đó, cho nên sau này chỉ có tu đi rồi, chỉ ứng rồi, tới lúc đó chỉ nói chuyện thao thao bất tuyệt. Và cái văn chương bữa nay còn ghi đây, rồi sau này chị sẽ nói lại cái văn chương chị nó khác. Nói tiếng Việt Nam mà khác à. Gọn ghẽ hơn, bây giờ nói dài dòng hơn. Bởi vì cái điển chị chưa có trụ, cái điển chị trụ thì chị nói cũng là thao thao bất tuyệt. Mà trong sáng suốt, trong xây dựng, thấy rõ thật sự tình thương và đạo đức. Cho nên em của chị biết được tình thương và đạo đức là ngàn vàng, là cái của cái kho bất tận của nó. Cho nó phải thương chị nó nhiều hơn, thương đồng bào nó nhiều hơn, thương nhân ngoại nhiều hơn, càng thương thương đế nhiều hơn. Chúng ta sẽ hòa tan với thực tế trong một ngày gặp lại, nếu chúng ta cố gắng như thế. Đại gia đình trong nước mắt. Thì tôi mong rằng nếu chị cố gắng muốn học thì rất dễ dãi. Ở đây những bạn đạo đã thực hành và sách vở có, thì hỏi chú Thắng cách nghĩa, cái sơ khở làm cách nào, chú rất rành.
Dạ, xin lỗi thầy còn một câu nữa. Bây giờ hồi nãy thầy nói phải thương đồng bào, dạ, phải biết thương người.
Phải biết thương người.
Dạ, mà xin hỏi thầy, bởi vì ở bên đây thì nhiều người cũng như thể đã bỏ hết qua đây rồi, bây giờ nếu mà thầy hướng dẫn cái sự giúp đỡ trở về cho đồng bào ở bển thì ở trong cái tình thương không có cái gì cản trở thầy, cái đó không,
không có gì cản trở.
Dạ,
quý báu lắm.
Dạ,
chị tìm Chúa trong người Việt Nam đau khổ hiện tại. Và chị sẽ tìm Quan Âm trong người Việt Nam đau khổ hiện tại. Trong lúc tôi đói, tôi thiếu thốn, chị cho tôi một viên aspirin đáng ngàn vàng. Nhưng mà họ thấy đó là một sự quyền nhu của bề trên, đó là tình thương của Đức Mẹ. Tại sao mình không tìm Ngài trong đó? Và khi chị cho một món vật rồi, cái tâm chị sẽ thay đổi và cái tướng diện chị phải thay đổi. Chị vui vẻ, chị đã sử dụng đúng lúc những cái của quý báu của Thượng Đế rồi. Và chị sử dụng đúng lúc đôi như người khao. Chị không đem một cái món gì cho những người có dư, nhưng mà chị đem cung ứng cho những người đáng thương. Chị thấy việc đó nó sẽ làm cho mình khoan khoái hơn, nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn. Chúng ta mới thật sự hiểu thương yêu lại, đạo đức lại. Trong giờ phút này học thương, tình thương và đạo đức. người Việt Nam mới có cơ hội học nhiều hơn người ngoài.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Thầy, tôi xin hỏi thầy một hai câu hỏi. Hồi nãy thầy nói thầy có thể thầy nói tiếng Anh Lê không cần học. Bây giờ tôi muốn hỏi thầy chứ thầy chăm cứu thầy có học không hay là thầy tự nhiên thầy tìm hiểu thầy biết?
Cái chăm cứu này tôi có học mà học không có lâu, sơ sơ thôi. Ông thầy tôi kia, mọi kia.
Sau đó câu hỏi thứ nhì là chăm cứu phải thiền mới có hiệu nghiệm hay là
chăm cứu thiền mới là hiệu nghiệm? Bởi vì tại sao tôi thấy cái mạch lạc rõ hơn trong lúc ông thầy tôi giảng có ít nhưng mà tôi lại hiểu nhiều. Là tại vì sao? Cái phương pháp của tôi là châm cứu từ ở trong châm ra, anh tất cả các việc châm cứu hết.
Tại vì nhiều người họ học rất giỏi
rồi anh làm pháp luân rồi á, anh lại thấy rõ hơn. Và anh xem cái sách châm cứu rất đơn giản, mà nếu anh đọc sáu anh bù đầu. Bây giờ anh thấy mấy cái mạch lạc cần thiết anh chỉ, và anh thấy phóng điển ngay vô cái chỗ mà anh chỉ, nó khác. Cho nên cái châm cứu này do cái người thiền mà tìm ra, khi nó đau ở đâu nó làm bấm như thế này mà hết rồi nó làm cái dấu đó. Sau ban đầu nó lấy cái gai nó châm, rồi sau mới biến tới cái cây kim châm, là chặn cái huyệt này. Bởi vì cái người cái huyệt thông thường nó chạy đều, mà nó bệnh là nó chạy chậm, cho nó phải chậm để cái vibration nó trở lại như cũ thì nó nhẹ cái tay, nó chỉ nó chứ không có gì hết, rất đơn giản. Cho nhiều người đi học trong sách chỗ học về âm dương rồi ngũ hành rồi nó học cả năm này tới năm kia làm được, học đầu quên đuôi. Còn đằng này mình thiền rồi á thì mình ở trong cái cuốn sách đó ra mình có thể viết ra được.
Theo anh Thắng nói thì khi mà châm cứu mà không thiền là mất điển nhiều lắm, mình sẽ bệnh.
Phải rồi, bởi vì khi mà anh không thiền á thì cái người bệnh á, khi mà anh châm nó hút cái thanh điển qua, nó bệnh nó yếu mà thì nó hút. Thì bây giờ anh mạnh á, anh san sẻ cho nó, mà anh hút của nó về anh về anh làm pháp luôn, anh giải nó ra thì anh không có mất. Anh được trở lộn lại, thấy không? Cho nên người thiền á mà đi châm cứu á, nó lại ít có mệt hơn người không thiền tâm cứu.
Này, cảm ơn thầy.
Dạ, tôi kính thưa thầy, cháu muốn hỏi thầy, hồi nãy thầy nói thầy nghe ân trên cho thầy nghe tiếng nói vậy, thầy đi ra khỏi vùng kinh tế mớ được gì đó. Thế cái đó thầy nghe như thế nào vậy? Thầy thiền thầy nghe hay sao?
Không phải, cái đó là có một cậu trẻ 20 tuổi ở Nha Trang, thì cậu chết đi sống lại 4 lần, chết đi sống lại 4 lần, rồi cô bắt ông già cậu phải quỳ xuống đảnh lễ thượng đế, ta là thượng đế đấng cứu thế, bây giờ buộc nhà ngươi phải đưa ta vào Sài Gòn kiếm tên Lương Sĩ Hằng. Ông già ông nói tôi làm sao mà tôi biết được Lương Sĩ Hằng ở đâu, nhà nó ở đâu, mà tiền bạc ở đâu mà bắt tôi đi như thế này. Thì ông kia ông hạ lệnh nhất định phải đi, phải rời khỏi đêm nay. Thì ông già cũng thấy gì cái oai linh cảm động tâm ông, không từ chối được mới đưa đi. Đi vô tới Sài Gòn tìm tôi đã bị đuổi đi kinh tế mơ. Mà từ Sài Gòn đầy ông già xuống tới kinh tế mơ tìm cho ra tôi, rồi mới đối diện với tôi, ôm tôi mà khóc. Nên con đã hy sinh nửa đời người, không vụ lỗi, không nhận địa vị. Ngày nay cha cảm động để cảm ơn con, và cha sẽ đưa con ra khỏi vùng này để thực hiện những gì cha muốn. Và sẽ nói những con của cha, con chúng của cha biết rằng nó lại về với cha. Thì trong lúc đó những người ngồi xung quanh nói ông này không có tiền đâu mà kêu ông đi. À, hỏi lại ông này không có tiền mà làm sao cha kêu đi. Thì cha nói rằng tiền của cha mà có cả càn khôn vũ trụ, cha sẽ uống rượu bồ đà trên vườn Thanh Trúc mà để đưa Phật Tám ra khỏi Việt Nam, kêu tôi bằng Phật. Thì trong lúc đó không ai tin, thôi rồi thì ông đi về. Thì không bao lâu người ta tổ chức tạo sức ngoài. Tôi đi xuống kinh tế mới thì nước lụt nhà tôi ngập, nằm trên giỏng nước sắp tới biết rồi. Thì tôi chết thì cũng ở đây thôi, bởi vì rốt cuộc phải lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường. Thì có bữa đó có một ông già, ông coi đũa không à, ông tới ông nắm đũa ông coi vậy. Ông nói ông không có thể ở cái nhà này được, thì không tới cho tôi trị bệnh. Rồi ông nói tôi coi tướng, ông nắm rồi ông nói, ông không phải người ở nhà này, ông phải ở nhà lầu, ông không có ở nhà này, không có được ở cái nhà trệt, ông phải ở nhà lầu. Mà trong lúc đó mọi người cười đầy đi kinh tế mới, bụng phệ này bị đầy kinh tế mới mà làm gì. Nhưng mà sao đông người ta tới. Kinh tế mới được ở chư khu và hòa hảo, tất cả đồng bào thương mến tôi và tới nghe tôi nói chuyện. Tôi không có thuyết giảng đạo lý, nhưng tôi lấy cái chén tôi nói, tôi lấy cái ly tôi nói, tôi lấy cái ghe nói, tôi chỉ với nước tôi nói, ai cũng theo tôi nghe tôi nói chuyện. Và ở đó lội xung quanh nhà tôi chơi, ngày nào cũng tới thăm tôi, đem khoai cho tôi, đem đồ cho tôi, gạo đồ cho tôi, giúp đỡ tôi. Đó. Thì nhà tôi ở kinh tế mới cũng vẫn đông người. Thì lúc đó tổ chức rồi, lâu thôi sao mời tôi đi xuống, tôi xuống đâu, tôi nói đâu họ nghe đó, họ không có lộn xộn. Thì những người đồng đi ra đây có thể chứng kiến cái việc đó. Rồi tôi nói thôi thì tôi giúp rồi tôi đi về. Nó không được, anh phải đi. Nếu anh không đi thì 180 mấy người sẽ chết vì sự động loạn giết nhau. Tôi kêu tôi phải đi. Cái giờ phút chót tôi phải đi. Tôi biết là tôi đi vậy thôi. Đi ra chúng tôi đi có mấy tiếng đồng hồ. Ra khỏi Hải Phòng Quốc tế mấy tiếng đồng hồ thì tạo sức khúc của Pháp cứu chúng tôi. Đi lên đó rồi tôi nói thôi, mình được giải nghiệp rồi, không có làm nghề chăm cứu nữa. Tôi nằm tôi ngủ. Thì một cặp có cô đó, cô bị đau tim, cô vô cầu tiêu, cô chết ở trong cầu tiêu. Rồi người Pháp đâu kêu đi ra kiếm, có ông đông y sĩ nào có thể cứu được không. Tôi kêu ông họ Thái đó, ông chỉ ông này, giới thiệu cho tôi, nó kêu tôi vô. Hỏi tôi được không, tôi nói được, ông cho tôi ăn con với anh con với cô Trông không, tôi không có lấy thuốc, đóng hết cửa thuốc. Tôi cầm 15 phút ông trở lại nói chuyện với cô. 15 phút ông trở lại, rồi ông nói giờ phút này cái nhà thương này tôi giao cho ông. Tất cả giao cho ông. Giới thiệu bếp tụi này kia cho tôi muốn cái gì đem ở đây. Tôi đâu muốn cái gì, muốn cam. Đem cam, bây giờ đồng bào mình mấy năm đâu có thấy cam Mỹ. Đem cam đây tôi khai bệnh một người hai cái bạc. Tôi kêu tôi nấu sữa nóng cho mấy người đó. Tôi tiếp tục tôi chăm cứu lo cho mấy người đi tới bình an, tới Manila không có người nào chết. Thì cái chuyện ơn trên cứu độ, tôi tin rằng bề trên đã đưa tôi ra thì bề trên sẽ giúp tôi. Và có nói rằng khi tôi đi cha sẽ đưa tỷ phu gặp con và để con làm được xứng đáng hơn. Thì tôi đi Manila thiệt là tỷ phú gặp tôi không. Cái gì có cái bà đó nhà giàu, bà vô trong trại bà giúp đỡ. Bà dòm thấy tôi, bà cũng có thiền. Mà tối bà thiền bà cứ thấy tôi hoài. Bà vô bà nói ông không phải là người tị nạn. Ông cho tôi biết ông không phải là tị nạn. Tôi là tị nạn có giấy tờ, tên tuổi, có số đàng hoàng, không phải tị nạn. Nhưng mà tôi muốn nói chuyện với ông. Tôi nói chuyện nói. Rồi tôi hỏi bà tin gì. Nói tôi cầu cơ. Tôi cơ đốc giáo mà chồng tôi cầu cơ. Thì bây giờ cầu cơ bà hỏi ông Lương Sĩ Hằng là ai. Cơ bút nói được thì bà tới, tôi sẽ nói chuyện. Còn không được thì không nên tiếp xúc với tôi. Bây giờ bà cầu thì kêu nghe là bà kia có Phật duyên nên hợp tác để làm việc cô tôi đề nghị. Thì đưa tôi xem rồi, tôi nói bây giờ tôi cần dùng, ở trong này không có nước. Bây giờ bà cho ông nước. trong này không có tivi cho con nít coi, cho tivi, bà cho bơm nước và bà cho thực phẩm, gạo, quần áo, làm liên liên cấp tốc, bao nhiêu cũng chở tới, hàng ngày xe vô đưa tôi, rước tôi đi ra, tôi trị bệnh cho người ta. Rồi từ đó tôi trị bệnh, rồi tôi thuyết giảng cho tất cả những người du khách quốc tế ở trong nhà của một bà sự đau khổ, bỏ tiền cho tiền rất nhiều, tôi đem vô quần áo mới tốt đem vô trong trại, thì một ngày sớm mơ tôi đi tới tối về là rồi sau xe tôi là đồ không đem vô. Từ ngày mà ông Trương Hiền, gia đình ông Trương Hiền rời khỏi rồi, tiếp tục đồ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều đem vô. Rồi tôi thuyết giảng tiền đó, tôi đem về tôi đổi tiền cho mọi người, tiền đi có hát. Bởi vì thấy ở Việt Nam cũng là chủ với có tiền không, mà bây giờ nằm queo đó cũng chết, sợ nó tự tử ha. Phát người 5 đồng đi có hát đi, đó có hát tiền 3 đồng đó. Phát người 5 đồng đi có hát, cho đi có hát thì nay về có đồ, đồ cho xài không hết, bán lấy tiền mua thuốc hút đó. Rồi cứ tiếp tục giúp cho nó, người lớp này đi tới lớp kia đi lớp kia. Rồi trẻ con thì lấy giấy khai sinh lên tôi thì mua đủ đồ hết đem xuống. Rồi tôi đi trị bệnh cho cái ông Xuyến 50 năm, trị ông hết bệnh. Hôm trước tôi về nhà ở cái khu Four Best Park, cái khu đó là nghĩa là khu billionaire ở. Vô đó tụi tôi không biết, tôi tưởng người ta đưa vô, mình vô ở gara là cùng nhé. Vô ở cái phòng lạnh 24/24 và nói rằng muốn ăn cái gì là ăn, có người ở, bốn người lo công chuyện cho ha. Muốn ăn gì ăn, khỏi làm cái gì hết. Thì gia đình tôi cứ ăn ở, ăn rồi ngủ thôi. Cho nên bà xã tôi học được chữ ăn là ít. Tới giờ nó kêu ít, bà ra bà ít, bà vô ăn được tay. Cho nên bây giờ bà học được chữ ít, chữ ăn lê là ăn à. Sáng bà chữ ít mà bà nói không rõ tiếng Quảng Đông, bà nhít nhít cho ta đi ăn dễ đó. Thì ở trong đó 13, gần 13 tháng đó, giúp đỡ rất nhiều người. Thì tôi thấy rất vui vẻ. Và những bác sĩ, gia đình bác sĩ rất nhiều tới trị bệnh. Gia đình phần đông gia đình bác sĩ thôi. Rồi họ làm giấy chứng nhận cho tôi, có notea, đóng dấu, đồ đảm bảo, chứng nhận để tôi đã trị bệnh gì cho gia đình viên hết. Rồi tôi đi qua Canada. Cái chuyện đó, chuyện kỳ diệu. Mà có một ông nhà giàu, cũng tỷ phú của Mỹ, nó đi ngang cái nhà tôi chăm cứu, nó chạy vô. Wow, cái này chăm cứu, chăm tôi cái này kia, có nói chuyện cái quẹt. Quen rồi anh nói tại sao anh không đi Mỹ, để tôi về tôi lo. Tôi là bà con của Senator Jackson rồi này kia nọ, chạy qua anh, chạy qua hãng Gestrot, hãng tôi làm hồi trước đó. Anh can thiệp vào trong đó không được, bởi vì California nó không có cái thủ tục mà mướn cái người tị nạn đi làm, không được, nó không nhận. Còn tôi là tạo pháp cứu, tôi phải đi Pháp trước, đáng lẽ tôi phải đi Paris trước. Nhưng mà tôi thay kể, tôi cứu người ta, tôi không cần lo vấn đề đi. Đưa tôi xuống đảo cũng được, tôi sống như những người đau khổ, tôi thích vậy thôi. Tôi đã ăn dê với bà xưa của Hồng Thập Tự, bà đưa tôi xuống Bataan để tôi giúp mấy chục ngàn người ở dưới. À, thì sau này,
tên này,
nam này nó ở với Canada, viết đơn như chính phủ Canada. Chính phủ Canada mới gửi giấy mời tôi điền, điền cho tôi đâu có xin. Thì tôi điền rồi, tôi đi qua Canada. Tới ngày nay, tôi mới tới 2 tháng rồi tôi có chiếc qua da rồi tôi đi cùng hết. Cho nên tòa đến xứ Mỹ nói, ông có làm cái này không? Mà sao ông có cái kia? Tôi thấy tôi không có tiền, tôi nghèo. Nhưng mà tôi có tiền đi du lịch. Nên tôi cách nghĩa ông thông, nó không cho tôi đi. Bởi vì làm sao ông mới tới, ông làm gì có tiền, đi máy bay đi cùng hết. Rồi sau này tôi nhờ một người bạn cho cái giấy chứng minh tôi là làm giám đốc của cái hãng đó, tôi mới đi giảng được. Tôi là con mẹ xăng tôi mới đi được à, tôi đi cùng, thành ra tôi đi qua gia, tôi đi mong đi tới đâu có giấy máy bay đó khỏi lo, tôi ăn cho ở đầy đủ. Qua Mani nó không cho về, không cho về. Bây giờ họ biết lần lần rồi, họ biết lần lần rồi.
Thầy có biết trước được cái ngày nào mà thầy rời Pháp đi không? Rời bỏ trần gian này đi không? Thầy có biết trước được ngày đó không?
Bây giờ ngày nói tôi rời xác ra thì ngày nào tôi không có ở xác. Tôi không phải như những người khác. Tôi nói chuyện đây là một chuyện, nhưng mà tôi không phải ở trong xác. thì cô phải tu tới cái trình độ đó mới hiểu. Ngày nào hết nhiệm vụ là ngày đó cái lệnh của Thượng Đế đưa ra thì tôi đi lên.
Thưa mà thầy đồng lõa với Thượng Đế rồi thì sao mà Thượng Đế ra lệnh cho thầy đi ngày đó thì thầy đi?
Nếu... phải rồi, bởi vì Thượng Đế là trên hết. Nếu mà tôi nắm hết cái quyền của Thượng Đế, Thượng Đế đâu còn ghế ngồi. Cho nên cái pháp ở đằng này nó vui lắm. Ở trong tình thương huynh đệ mọi trạng thái, chửi tôi cũng được, nói chuyện vui với tôi cũng được ha. Rồi nó sẽ ra mọi việc để chúng ta đồng học đồng thương. Nó không có cái chấp, không có phiền, không có muộn. Cũng như ở Việt Nam nhiều người muốn vô cái hội phải ghi tên tôi là gì, coi lý lịch mới cho vô. Còn tôi nghĩa là mở cửa vô nó chửi cho một mách, rồi tôi cắt nghĩa mách chặt hai người thân thương yêu không có gì hết. Đó mới thấy thực sự chúng ta tìm được đạo pháp sáng suốt để dẫn tiên cả hai. Phải cảm ơn người hỏi. Người tu thành đạo, người đời là thầy của người tu thành đạo, chứ không phải người tu thành đạo là thầy của người đời. Người đời có quyền hỏi, người thành đạo phải ôn tồn phúc tác trật tự sáng suốt, cũng như thầy hỏi học trò mới là đúng. Chứ còn người tu mà tới hóng hách với người ta, sáng suốt, người sáng suốt mà đi hóng hách, không có đúng. Ông trời đã cho con người nhiều cơ hội để sống. Nó hổn như ông trời, nhưng ông trời chờ ngày nó thức giác. Thì mình học tánh ông trời, tại sao mình lại ghét người ta? Mình thiếu tinh thần phục vụ, mình thiếu tình thương và đạo đức. Mình kêu gọi họ thực hiện cái gì? Nãy giờ mình nói tiếng Việt Nam không, mấy người Pháp không được nghe rồi. Thắng ở đây không dịch cho anh Thắng nghe. Đáng lẽ tôi nói một câu không phải dịch. Còn bây giờ tôi nói hai ba thứ tiếng thì nhiều quá. Dạ, anh cứ phiên dịch cho tôi chỉ nói tiếng Việt Nam đủ rồi.
Monsieur Tam, comment font les gens de pays étrangers comme l'Afrique, l'URSS, qui ne connaissent pas notre méthode?
Cô Chantal kính thưa thầy rằng những người Pháp hoặc là người Nga mà người ta không hiểu được làm sao người ta biết được tới cái pháp lý vô vi này?
Bởi vì họ có sẵn tình thương là họ sẽ hiểu tới Thượng Đế. Không phải là chỉ có duy nhất chúng ta mới biết cái pháp này, nhưng mà ngay xứ Nga cũng có cái pháp này, là cái pháp làm thinh của xứ Nga đã có rồi, không nói thì tự nhiên nó sẽ hiểu nó nhiều hơn. Người Nga bây giờ không có mở miệng cười như chúng ta hà hà gì, làm thinh nó là đơn học đạo, nhưng mà tùy theo cái tâm thức tiến triển của nó, mắt phàm không thấy, nhưng mà bề trên cũng có chứng nhận cho họ. Người Pháp cũng vậy, những người tu kính những người đó cũng được vô vi hỗ trợ, chứ không phải cái pháp này có thể đi tìm họ, nhưng bằng điển chứ không phải bằng cái phương pháp.
Monsieur Tam vient de vous répondre que en chacun de nous, en tant qu'être humain, nous avons l'amour et la lucidité. Alors en Russie par exemple, bien que, apparemment, les Russes n'ont pas une ascèse spirituelle, des exercices spirituels comme les nôtres, mais par contre, à cause des données politiques, sociales, les Russes se résignent au silence. Et justement, la voix du non-être comme notre science du non-être a préconisé, nous pratiquons le silence en gardant la bouche close, les incisives contre les incisives, le bout de la langue appuyé sur les gencives internes de la mâchoire supérieure, et nous nous entraînons à parvenir par voie du silence pour mieux nous comprendre. Il en est de même pour les Français. Alors, si nous avons une foi en Dieu, le Créateur, notre Père divin, l'origine de toutes choses et de tous les êtres, alors nous devons croire aussi en la justice de Dieu. Et tout ce qui existe dans l'univers doit être régi par lui, par sa loi. Alors, cette justice est pour tous les êtres et toutes les choses. Vous ouvrez les yeux et vous voyez avec vos yeux de chair que qu'actuellement, dans le monde entier, il y a une faible partie de l'humanité qui a pu accéder à la voie du non-être, à la pratique de cette ascèse spirituelle, pour mieux se connaître, en vue de mieux connaître Dieu, leur origine. Mais vous avez oublié une chose, que la voie du non-être, c'est d'abord une voie de la lucidité, de l'énergie spirituelle, de l'énergie divine. Et en tant qu'une voie spirituelle basée que sur l'énergie spirituelle, alors cette énergie-là est pour tout le monde.
Une autre question?
Que vous ayez pu comprendre si bien ce que je comprenais, je vous remercie beaucoup.
Dites-la bien, Daniel.
Odile vừa kính thưa thầy rằng qua sự tạm dịch của con những điều giảng dạy của thầy thì Odin rất vui mừng, vì chính là điều mà Odin đã chứng nghiệm hồi sáng nay khi mà nghe những lời giảng dạy của thầy qua những cuộn băng.
Cho nên cái tâm linh con người không ai cắt đứt được. Cho nên tôi nói rằng tiếng sấm nổ trên trời, người mọi trên núi cũng nhìn nhận là tiếng sấm nổ, mà người các giống dân trên thế giới cũng đều nhìn nhận đó là tiếng sấm nổ. Thì cái ý thức tri giác của con người là sự hiểu biết đồng đều với nhau, không có xa cách.
Monsieur Tam vient de répondre que personne ne peut faire scinder, faire rompre l'esprit. Tout comme le principe conscient personne ne pourra provoquer sa rupture. Par exemple, quand vous entendez gronder le tonnerre, qu'importe votre pays d'origine, vous tous, en entendant gronder le tonnerre dans le ciel, vous prenez conscience tout de suite que c'est le tonnerre. Alors, que vous soyez français ou russe, ou chinois ou vietnamien, quand vous entendez gronder le tonnerre, vous prenez conscience, vous savez que c'est le tonnerre. Et c'est l'esprit, c'est votre principe conscient qui vous permet cette compréhension, cette prise de conscience.
Ai có gì thắc mắc nữa không? Có gì thắc mắc nói, đừng có sợ đi, tôi nói thấp, mình không có thấp đấy gì có cao. Nên đừng sợ tôi nói cao ông đó trả lời không nổi, có cao mình phải dạy người ta.
Cái đọc sách nhà Phật đó, con nói niết bàn cũng là cõi này hay là niết bàn là cõi khác đó thầy?
Niết bàn là trong tâm của cô thôi. Nếu tâm cô thanh tịnh thì cô mới nhìn nhận niết bàn, mà tâm cô lộn xộn thì niết bàn bay mất. Nói nhiêu đó đủ biết nó ở đâu rồi.
Thầy cho tôi hỏi hai câu. Câu thứ nhất, vừa rồi thầy có nói rằng khi mà thầy tập hít thở mà thở bụng thì không được, phải cầu tới Đức Quan Âm mới có thể thở được. Như vậy có phải là cái cách hít thở của thầy đó nó rất khó khăn đến nỗi mà không người thừa phàm nào phải làm được, phải nhờ cái phép lạ của Phật hay không?
Không phải, hồi trước tôi á, tôi luyện võ đó, tôi chỉ hít vô ngực không à. Rồi sau này ông ấy không cho hít vô ngực, bắt hít thẳng xuống bụng. Nó khó khăn cho tôi. Nhưng mà tôi làm hoài không được, cho nên nỗi tôi phải khóc. Hít, bởi vì hít quen hít vô ngực. Mà ông bắt hít vô bụng nó hít cũng được. Hồi đó tôi ốm, không có mập như bây giờ. Rồi sau này tôi nói thôi, cái phép này kêu bằng quyền diệu quá. Bởi vì ông nói tiếng Việt Nam tôi nghe, nhưng mà về tôi làm không được. Tôi xuống hỏi ông lần cho. Bây giờ tôi hít vô bụng hết không được. Thì ông cũng biết bản tánh tôi, chặt tức là tôi làm. Ông nói nghe là bạn tu cho bạn, đâu phải bạn tu cho tôi. Thôi, mình mắc cỡ đi về. Nhưng mà tôi còn tìm hiểu, bởi vì tôi tu để làm gì? Tu để tôi tìm hiểu cái cảnh thiêng liêng bất diệt. Hồi nào giờ tôi cũng coi sách, tôi biết Quan Âm, tôi thấy người ta cúng, tôi thấy kể lên người xuống, ông lên bà xuống, tôi cũng có đi coi, cắt lưỡi ra máu dễ bùi tôi cũng coi. Tôi biết có, nhưng mà bây giờ chưa có bao giờ giúp tôi. Thành ra tôi kêu gọi sự giúp đỡ của chứ có là không. Vì tôi muốn tu. Nếu mà giúp đỡ được tôi hít. Cho nên những người mà mới tu ban đầu thì hít hơi khó khăn. Bởi vì nhiều người quen tập thể thao hít hơi khó khăn. Và có nhiều người á, nó không tập thể thao mà chỉ cái nó hít được liền. Cũng có nữa. Còn những người mà tập thể thao và mạnh là lấy cho cái ngực cho nó cứng để cho người ta đập không đau, mấy người đó hít khó khăn không như tôi. Và tôi hít được thì tôi mừng ở chỗ đó thôi. Còn nhiều người khác có người chỉ người ta hít được liền. Nhưng mà hít được với ngắn ngắn mà thôi. Rồi hít từng 5-6 tháng sau, ông hít càng nhẹ. Lúc đó ông đập ngực. Tôi là thanh niên mạnh ạ. Như tôi bây giờ tôi hít nè ha, tôi xả ra hết rồi. Tôi hít rất chậm, mà người khác muốn hít thì hít cái y, chứ bây giờ tôi xả ra ha. Ha, bị hít vô, thở ra phải xẹp hết. Mà muốn làm như vậy á, hơi bị nhiều năm. Bây giờ tôi kêu ông làm liền, như tôi cũng làm nổi. Không nổi, phải nhiều năm, cho nên đòi hỏi sự công phu. Hít một cái đó thông hết, ấm áp tay chân tư chi, ấm áp khỏe, từ người. Là mặt mày tôi làm cho nó đỏ, khỏe, chạy đều mau. Thấy không? À, cái giai đoạn đầu nó khó khăn chứ nó hít. mà mình làm gì thường xuyên rồi á, cái tâm nó ổn. Cho nên trong kinh nói pháp lưu thường chuyển huệ tâm khai, không sai một ly. Mà hồi trước mình cứ nghe mấy ông thầy ông nói mà mình không biết đường rờ. Mình cũng nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, rồi tưởng cái phép với ông trời đem xuống rồi nó làm mở cái tâm mình. Đây là cái này là cái chân công. Cái này cũng trên trời đem xuống, mà ông hít vô, ông hít cái thanh khí điển nó mở ra rồi nó ổn định, rồi cái huệ tâm nó mới khai. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, sanh khắc phân minh. Hồi nào giờ không biết coi tướng mà ông luận về ngũ hành sanh khắc phân minh. Lúc đó thì ông làm thầy chăm cứu rõ quá, dồn cái mặt biết ông này bệnh gì đâu hả? Thiếu thủy, thiếu mộc, thiếu gì dồn đó có biết rồi. Tự nhiên nó đủ nghề cho mình, cần dùng là nó có. Nó hay vậy.
Lúc đầu á, ông học cách nào mà ông để ông biết được rằng nghĩa là cái phép thở đó, pháp luân đó là một cách phép lạ để có thể nghĩa là
mà có ông thầy dạy chứ, ông Đỗ Thuần Hậu dạy chứ, có ông thầy dạy chứ, ông Tư dạy chứ. Cái này có sách để chúc thắng cho biết, có người dạy chứ không có người dạy sao tôi biết.
Thưa thầy, như chị đó, mình cái lúc mình hít vô đó mình phải tìm cái chỗ mà không khí sạch sẽ mình thích, nghĩa là mình đi lên núi thì mình làm cái pháp này nó tốt hơn mình ở chỗ bụi bặm.
Nói gì cái chỗ trong lành thì tốt hơn.
Dạ thưa, cái chỗ mà ít có pollution the
land. Ừ, nghe ở trong nhà trong sạch trong lành cũng được. Khi mà mình hít còn sống được là nó không có gì nguy hiểm rồi, cứ việc hít không phải cho nó hở nó ho này thôi nghỉ. Còn câu thứ nhì của ông?
À, câu thứ hai tôi muốn hỏi thầy là tôi có nghe cái băng hôm qua vì thầy không có tới, tôi có nghe cái băng. Thì cái băng có nói rằng là mình mà muốn có cái kết quả thì phải vững tin. Mà tin muốn tin á thì phải thấy có kết quả thì mới tin được. Như lần này nói mà tôi không thấy gì hết thì làm sao bảo tôi tin thì tôi tin.
Tin nơi cái gì? Cái này tôi kêu tin nơi khả năng của ông.
Dạ.
Tin nơi khả năng của ông có thể hành cái pháp này để khai thông tới cái kia.
Nhưng mà nếu tôi chưa có thực hành cái pháp này thì tôi làm sao biết được có cái kết quả để mà tôi tin? Không, khi không thông tin thì làm sao tôi có thể thực hiện cái phương pháp này để mà đi tới cái kết quả? Có phải chăng đây là một cái dòng lẩn quẩn mà không thể nào thoát được?
Không. Khi mà ông tới đây, ông nghiên cứu với tôi và ông đàm đạo với tôi, rồi ông có cái lý trí để ông phân tách ra cái nào nên làm hay là không làm. Và khi ông phân tách được rồi á, ông tin ông có khả năng thực hành cái pháp này. Cái đó là cái điều quan trọng. Cái đức tin của ông là quan trọng. Tin ông có khả năng khai thác lấy ông để ông đi tới hòa tan với Thượng Đế. Ông phải tin là khả năng của ông. Còn ông tin Thượng Đế nhưng mà ông không biết ông thì 1000 năm ông không có tới đâu là đâu.
Có phải chăng thầy muốn nói rằng đây là cái ý chí cơ bước của mình hơn là cái lòng tin?
Đó, cái ý chí là lòng tin đó. Nếu mà trong lòng tin không có ý chí làm sao tin được. Cái ý chí ông phải làm thì tự nhiên ông tin được khả năng ông có thể khai thác. Thì tự nhiên từ giai đoạn một nó sẽ dẫn tới ông. Hồi trước con mắt tôi nó mờ, thấy mệt, bây giờ tôi làm nó thấy khỏe. Cũng như cụ Mai nói, bây giờ trong mình tôi nói sao, trước tôi ăn mặn sao, giờ tôi ăn chay sao. Cụ tin lấy cụ mà, đâu có tin tôi. Sao? Rồi bây giờ đâu, cụ đâu có kêu ông tin cụ, không có. Cụ nghiên cứu rồi, cái tới lúc đó, tôi tin rồi, tôi làm vậy mà tôi được trẻ, tôi khỏe, thì ảnh hưởng người khác, cái đó là thực tế hơn. Đừng có đặt những vấn đề mê tín quyền diệu đó rồi, đâm ra mê tín không được.
Thưa thầy, cái lúc mà Chúa đóng đinh là cứu người đó, như vậy cái phần hồn của Chúa có phải mất đi một cái phần nào để cứu mấy cái phần hồn khác không?
Khi mà Chúa đóng đinh là Chúa thực hiện từ bi và học từ bi. Bị đóng đinh thể xác không có la, không có kêu cầu cứu. Vì sao? Vì Ngài thực hiện từ bi để cứu độ người giết người. Cái người mà giết Chúa Ngài cũng cứu luôn. Cho nên cảm động người. Vì Chúa là thực hiện từ bi. Thấy không? Thì cái sự từ bi đó nó cảm động, chứ không phải Chúa mất cái gì đâu. Chúa vẫn còn. Chúa mới cảm động lòng người và ảnh hưởng người, dẫn tiếng người. Còn Chúa mất thì thôi, chứ ai mà tin cấp nhà thờ chứ. À,
rồi sau giờ
xin chút nữa này, cái chuyện này không có khó khăn gì hết. Là khi nào mình hít vô thì thường là nó phải trong khí, nó phải vô trong cái bộ phổi của mình. Bây giờ làm sao mà không khí nó chuyển xuống dưới bụng được?
Chỉ hít vô bụng cho nên khó khăn cái vấn đề đó, cho nên phải tập. Và tôi có cuốn sách để cách nghĩa cho cụ. Tôi hít vô bụng không á?
Vậy thì cái buồng phổi, cái nó xuống buồng phổi thôi.
Còn cái này hít vô bụng. Rồi nó mới sửa
nó, nó đi ngõ nào mà xuống vô bụng được?
Xuống vô bụng này đấy, cô thấy rõ ràng chết vô bụng không á? Nó do đó nó mới sửa ấm cái cặp, cái thận của mà cụ lớn tuổi mà cái thận của càng ngày càng mạnh là người con càng ngày càng trẻ. À, quan trọng ở chỗ đó. Cho nên mấy cái nhà thiền nó trẻ là vậy đó.
Khó là làm sao? Khó là cái bộ phổi nó tới đó hết rồi. Nó có cái
cũng bộ phổi nó có cái hồi xưa, cũng như tôi hồi xưa.
Làm sao nó xuống dưới bụng được?
Vậy mà hít được nha, giai đoạn đầu. Bây giờ chúng tôi có cái cách nằm hít đó. Thì để cho cô tập, cô nằm mà cô hít được cái bụng lớn là được rồi, cô ngồi hít được à. Cho nên tôi thắc mắc chỗ đó là cũng như cụ thắc mắc bây giờ. Chúng nói